Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hà Nội nâng cao chất lượng cán bộ qua đào tạo.
Hà Nội đề xuất tăng sĩ số lên 50 học sinh một lớp.
Xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng cho trẻ em gái.
Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ cân nhắc kết hợp viện trợ quân sự cho cả Israel và Ukraine.
Đức công bố gói viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 5 ngày, tập trung 16 nhóm nội dung, xem xét cho ý kiến 12 nội dung cần tập trung thảo luận, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Trong đó có cho ý kiến về lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Nội dung này cũng đã được Trung ương thảo luận tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về các nội dung như về công tác xây dựng pháp luật, báo cáo kết quả giám sát, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội và tài chính ngân sách. Sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát, việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 năm 2023, đồng thời xem xét cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô năm 2023. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cùng các đồng chí lãnh đạo, ban, ngành, đoàn thể, các trường, đại học, học viện trên địa bàn thành phố.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng người tài là những giá trị nhân văn của dân tộc ta, là một nhân tố quan trọng tạo nên trí tuệ Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam, góp phần không nhỏ vào sự trường tồn và phát triển của dân tộc ta. Trong dòng chảy lịch sử ấy, với vị trí là trung tâm học thuật lớn nhất của đất nước, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội luôn luôn thể hiện đặc trưng giao lưu, hội tụ, kết tinh, lan tỏa văn hóa và tri thức, phát huy truyền thống quý báu đó. Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố luôn quan tâm, đầu tư nguồn lực để xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp đột phá trong thu hút và trọng dụng nhân tài. Hà Nội ngày càng xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục và hội nhập quốc tế. Thành quả vị thế đó có được một phần nhờ các chính sách thu hút bồi dưỡng và phát huy nguồn lực con người trong nhiều năm qua của thủ đô Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, chúc mừng và biểu dương những thành tích, sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của 96 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các thủ khoa xuất sắc là nguồn cán bộ trẻ tiềm năng của thủ đô và đất nước, là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô, địa phương, là những tấm gương tiêu biểu cho lớp trí thức trẻ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Lãnh đạo thành phố mong muốn và tin tưởng các thủ khoa xuất sắc tuyên dương hôm nay sẽ luôn dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, xây hoài bão lớn, viết tiếp những trang vàng thành tích xứng đáng là thủ khoa xuất sắc của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, làm rạng danh non sông, góp phần thực hiện hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.
Tại chương trình, 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố năm 2023 đã được tuyên dương. Nhiều thủ khoa là đảng viên tiêu biểu, cán bộ đoàn hội tích cực, sinh viên năm tốt, gương sáng về vượt khó vươn lên, chủ nhân của những công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, thiết thực, hiệu quả, giành các giải thưởng trong nước và quốc tế. Chia sẻ bí kíp học tập và định hướng tương lai sau tốt nghiệp, Lê Minh Quân, thủ khoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và Nguyễn Phương Anh, thủ khoa Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết.
Với em được trở thành một trong 96 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc là một niềm vinh dự rất là lớn. Vì sự ghi nhận cho những nỗ lực của mình, và em coi đây là một dịp rất là may mắn để được học hỏi, giao lưu với những người giỏi nhất. Và từ đó thấy rằng là mình vẫn còn rất là nhiều điều cần phải nỗ lực hơn nữa để trở thành một công dân tốt trong cuộc sống ạ. Hiện tại em vẫn đang đi trong những bước đầu tiên trên con đường trở thành một nhà báo. Định hướng của em tương lai sau này là trở thành một nhà báo quốc tế, chuyên làm về các vấn đề xã hội để mang tới nhiều câu chuyện hơn cho cộng đồng, cho xã hội.
Ngoại trừ tốt nghiệp thủ khoa thì em còn tốt nghiệp số 1 năm, cho nên là cái áp lực của em cũng khá là lớn. Thế nhưng mà trong quá trình học, nhờ có sự hỗ trợ các thầy cô, em đã luôn luôn cố gắng là để có thể học bài trước ở nhà cũng như là ôn lại bài sau trước các cái kỳ kiểm tra. Ngoài ra thì em cũng tham gia khá là nhiều các hoạt động ngoại khóa cũng như là các hoạt động như là đi làm thêm nữa. Em nghĩ là cái quan trọng nhất là phải biết thu xếp thời gian và sắp xếp, rằng là ưu tiên quan trọng nhất dành cho chính mình. Hôm nay em đã có cơ hội được đứng ở đây cùng đứng chung hàng ngũ với các bạn rất là tài năng. Rằng đây là một cái niềm công nhận rất là lớn đối với cả những cái cố gắng trong quá khứ của em, và đây cũng sẽ là động lực để em có thể tiếp tục trong hành trình sau này của mình ạ.
Để ghi nhận và biểu dương thành tích của các thủ khoa xuất sắc, mỗi em đã vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, tiền thưởng 8,1 triệu đồng. Đặc biệt, mỗi thủ khoa xuất sắc được nhận một món quà rất ý nghĩa từ đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Đó là chiếc bút tre cùng với bộ sách về Thăng Long Hà Nội, gửi gắm rất nhiều tình cảm của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội. Năm 2023 là năm thứ 21 thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Sau 21 năm, đã có 2.165 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô vinh danh đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nhiều thủ khoa được tuyên dương đã bước đầu có những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng cống hiến và đóng góp sự phát triển chung của thủ đô và đất nước.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn ủy viên ban thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và phát biểu tại lễ khai giảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, nghị quyết số 04 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, đã mở các lớp bồi dưỡng quy hoạch nguồn ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho hơn 1.000 bí thư, phó bí thư Đảng ủy cơ sở. Lớp bồi dưỡng hôm nay tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ. Với 18 chuyên đề được nghiên cứu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương lớp học, chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong suốt thời gian học tập.
Tại trụ sở Tòa thị chính thành phố Birmingham, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Lâm Đồng, Kiên Giang tham dự các hoạt động chung của toàn đoàn Việt Nam cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long tại buổi gặp trọng thể nhưng rất thân mật cởi mở với Ngài Thị trưởng thành phố Birmingham. Tham dự có Ngài Đặc sứ Kinh tế của Thủ tướng Anh, Chủ tịch Phòng Thương mại Toàn cầu Birmingham và các đại biểu thành phố Birmingham. Phát biểu khai mạc, Ngài Thị trưởng danh dự thành phố Birmingham giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Birmingham, nguyên tắc các bên cùng có lợi, cùng nhau đối phó với các mối đe dọa toàn cầu như an ninh phi truyền thống. Tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, trưởng đoàn công tác đã giới thiệu về những thành tựu, tiềm năng, lợi thế, cơ hội của thủ đô Hà Nội và định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí mong muốn kêu gọi đầu tư của thành phố với các đối tác của Birmingham và Vương quốc Anh, Bắc Ireland, châu Âu trên các lĩnh vực tài chính, công nghệ cao, văn hóa, giáo dục, du lịch. Tại tọa đàm, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã trao đổi nhiều nội dung, hai bên tin tưởng rằng thời gian tới sẽ có nhiều hợp tác hiệu quả.
Quận ủy Hoàn Kiếm vừa tổ chức Ngày hội Dân vận khéo thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 24 năm ngày dân vận của cả nước, đồng thời tổng kết phong trào thi đua Dân vận khéo quận Hoàn Kiếm năm 2023. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân 18 phường và đặc biệt là hệ thống dân vận trong toàn quận đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo của quận ủy về tổ chức Ngày hội Dân vận khéo năm 2023, kịp thời tôn vinh các mô hình, điển hình, biểu dương khen thưởng 320 tập thể, 268 cá nhân tiêu biểu. Thời gian tới, công tác dân vận của quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục gắn với việc triển khai dân vận khéo, với xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt và triển khai chỉ thị số 24 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được thành phố giao.
Thưa quý vị, 112 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc đang được trưng bày tại Triển lãm Nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53 năm 2023 do Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, đã phản ánh sinh động về đất nước, con người và làng nghề Hà Nội. Triển lãm mang đến một góc nhìn về những người lao động cần cù đang không ngừng gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của Hà Nội hôm nay. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
Đã thành thông lệ cứ đến mùa thu tháng 10, khi tiết trời mát mẻ, nắng vàng trải dài trên các phố phường Hà Nội, hơn 400 thành viên của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội lại có dịp gặp nhau, khoe tài trong một cuộc thi thường niên mang đậm dấu ấn của nhiếp ảnh Hà Nội, cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội. Năm nay là năm thứ 53, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật với hai chủ đề là Làng nghề Hà Nội và Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, đây là dịp để các hội viên của hội trình diễn những sáng tác mới nhất, ưng ý nhất của mình về vẻ đẹp đất nước, con người và đặc biệt là về làng nghề Hà Nội. Những đề tài tưởng chừng đã cũ nhưng lại được thể hiện một cách mới mẻ qua ngôn ngữ sáng tạo, hình ảnh, ánh sáng của nghệ thuật nhiếp ảnh. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Toàn chia sẻ.
Là đề tài về toàn quốc để cho các nghệ sĩ có điều kiện đi sáng tác, công bố các tác phẩm về cái vẻ đẹp con người đất nước của Việt Nam. Một mặt là các cái đề tài thì nó vẫn là quen thuộc, đấy nên là tìm ra được những cái tác phẩm mới mà độc đáo thì là một điều rất là khó. Thì năm nay chúng tôi đã thành công được cái việc là chọn ra các tác phẩm, nhất là những cái tác phẩm đạt giải cao là về nghệ thuật là có nhiều cái mới. Nhất là đề tài Hà Nội khi đã phát động thì anh em rất là chịu khó tìm tòi ở mọi phương diện, mọi ngóc ngách của các vấn đề để mà sáng tạo. Nên là nó tập hợp được rất là đông đảo các nghệ sĩ của Hà Nội để mà sáng tác cho Hà Nội.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính, trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết, sau hơn 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.700 tác phẩm của 227 tác giả dự thi. Trong đó có 778 tác phẩm dự thi ở chủ đề Làng nghề Hà Nội và 934 tác phẩm dự thi ở chủ đề Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc. Các tác phẩm tham dự triển lãm năm nay khá đa dạng, đối tượng tham gia có cả nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư, nhưng tựu chung lại đều hướng đến những vẻ đẹp của làng nghề, của những con người đang cần mẫn gìn giữ tinh hoa của vùng đất ngàn năm văn hiến. Ở chủ đề Làng nghề Hà Nội với 52 tác phẩm triển lãm, trong đó có 16 tác phẩm xuất sắc đạt giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đã phản ánh đa dạng về làng nghề, khắc họa tôn vinh những người lao động cần cù vẫn đang không ngừng gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của quê hương thông qua những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Ở chủ đề Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc, với 60 tác phẩm triển lãm, trong đó có 6 tác phẩm xuất sắc đạt giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Các tác phẩm đã phản ánh sinh động những nét độc đáo về phong cảnh, phong tục tập quán, sinh hoạt đời thường ở mọi vùng miền của đất nước. tác giả Vũ Bảo Ngọc giải nhất chủ đề làng nghề Hà Nội với tác phẩm Người lưu giữ hồn tranh dân gian Hàng Trống bày tỏ.
Thật sự thì những cái cuộc thi như này nó mang lại rất nhiều ý nghĩa đối với là những người yêu ô ảnh cũng như là những cái người làm công tác nhiếp ảnh như bọn mình. Vì qua những cái tác phẩm như thế này thì mọi người cũng biết đến được cái nền văn hóa của Hà Nội, những cái làng nghề của Hà Nội, những cái phong cảnh đẹp của Hà Nội và rất nhiều các phong cảnh đẹp ở quê hương đất nước.
Điều đáng nói là cả hai tác giả đoạt giải nhất của cuộc thi năm nay đều là những tay máy tự do, không chuyên và đến với nhiếp ảnh là một niềm đam mê. Tác giả Phạm Hải Vinh đoạt giải nhất chủ đề Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc với tác phẩm Hoàn thành công tác lồng roto vào stato trong nhà máy thủy điện, chia sẻ.
Mình không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Đa số ảnh của mình chụp ấy thì chỉ chụp những cái ghi lại những công việc mình đang làm. Và cuộc thi này với chủ đề là vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc, thế là mình thấy cái ảnh mình chụp hàng ngày nó rất đẹp nên mình gửi dự thi. Thế thì đối với những người không chuyên như mình thì đây nó chỉ là đơn giản nó là một cái đam mê thôi. Và cuộc thi này nó khiến cho tất cả những cái người mà yêu nhiếp ảnh là nơi để thể hiện được bản thân mình.
Để chiêm ngưỡng những tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc của cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội năm nay, công chúng có thể đến với không gian trưng bày của triển lãm từ nay đến hết ngày 15 tháng 10 tại nhà triển lãm 45 phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng số học sinh mỗi lớp từ 45 lên thành 50 học sinh một lớp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho tuyển sinh lớp 10. Hiện thành phố có hơn 2.800 trường học với hơn 2,2 triệu học sinh. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nhanh, Hà Nội xảy ra hiện tượng quá tải trường lớp học, nhất là ở các trường học thuộc khu vực nội thành. Đồng thời, Hà Nội cũng kiến nghị được hưởng cơ chế đặc thù gồm thay đổi tiêu chí đánh giá từ diện tích đất trên mỗi học sinh sang diện tích sàn trên mỗi học sinh. Các trường trong khu vực nội thành được nâng tầng và xây thêm tầng hầm. Theo các quy định hiện nay, trường học ở Hà Nội xây dựng không quá 5 tầng, trong đó phòng học chỉ được phép bố trí từ tầng 4 trở xuống.
Hội thảo kết nối các đơn vị doanh nghiệp và lao động là người khuyết tật vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc dự án thí điểm phục hồi chức năng thông qua đào tạo nghề cho thanh niên khuyết tật do Andreas Haven Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ và phát triển, viện trợ nhân đạo đến từ Hàn Quốc tổ chức. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ về kế hoạch đào tạo nghề cho người khuyết tật, nhu cầu việc làm và tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Đại diện một số doanh nghiệp cũng đã chia sẻ kinh nghiệm, chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn cho lao động là người khuyết tật, giúp cho người lao động khuyết tật được cung cấp thông tin về thị trường lao động, về cơ hội việc làm và ngành nghề có thể tham gia để có thu nhập, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Hà Nội ghi nhận thêm 265 ca mắc tay chân miệng trong tuần đầu tiên của tháng 10 năm 2023, tăng gấp đôi so với cuối tháng 9 và tăng hơn 3,5 lần so với cuối tháng 8. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.063 ca mắc tay chân miệng, tăng gần 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2022, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Ngoài ra, tuần vừa qua, thành phố cũng ghi nhận thêm 2 ổ dịch tay chân miệng tại 2 quận huyện là Sóc Sơn và Đống Đa. Tính từ đầu năm đến nay đã có 47 ổ dịch, hiện còn 2 ổ dịch đang hoạt động. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, các chuyên gia y tế lưu ý, biện pháp phòng bệnh là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nhằm hạn chế lây lan. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử trí kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng mất cân bằng giới tính cũng như để ngăn ngừa các hành vi bất bình đẳng đối với các trẻ em gái, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, xây dựng mô hình an toàn, bình đẳng cho các trẻ em gái, được sống trong môi trường an toàn, bình đẳng, giàu tình yêu thương, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
Tình trạng trọng nam khinh nữ vẫn còn phổ biến, ăn sâu trong tiềm thức của một bộ phận không nhỏ trong xã hội. Bởi vậy nên những mô hình như làng quê an toàn, tổ dân phố an toàn, thành phố an toàn thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái, trong đó xây dựng các tiêu chí về môi trường sống an toàn lành mạnh, không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Vi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên chia sẻ.
cái mục đích ý nghĩa của cái mô hình này thì là thứ nhất thì là để bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em. Thì trên cái quan điểm đó thì là sẽ hội sẽ là có những các cái để được vào cuộc, vì để thay đổi được cái bộ mặt của xã, có nghĩa là tất cả những các cái xâm hại tình dục trẻ em và những các quyền lợi của người phụ nữ sẽ không có những các việc ví dụ như là cái bạo lực gia đình là sẽ có thể giảm đi. Và thì đối với các học sinh thì ví dụ như đến trường thì sẽ được bảo vệ là học hành và sẽ không có những các cái mà bạo lực ở học đường.
Mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay cũng là thách thức với công tác dân số ở Việt Nam. Năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao là 112 bé trai trên 100 bé gái. Nguồn gốc sâu xa của tình trạng này là từ quan niệm về bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ, và nó cũng đã có những tác động tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và quyền của trẻ em gái. Cùng với đó, ở Hà Nội, theo báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, phát hiện có 655 trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trong đó trẻ em gái bị xâm hại là 419, chiếm 64%. Đối với một huyện có nhiều làng nghề như huyện Phú Xuyên, thì việc đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới là việc làm cần thiết, tạo môi trường an toàn cho các em phát triển. Chị Trương Thanh Hưng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Xuyên cho hay.
Cái lợi ích thì trước hết là đem lại cho cán bộ, hội viên và nhân dân có một cái môi trường sống an toàn, lành mạnh, thúc đẩy cái sự bình đẳng giới và tiến bộ cho phụ nữ. Và cái công tác an toàn ở đây thì nó trên mọi mặt, cả kinh tế, chính trị, xã hội, và đối với các cháu học sinh trong nhà trường thì cũng được tuyên truyền để phòng chống bạo lực học đường, nâng cao thể chất cho chị phụ nữ rồi cho trẻ em.
Những mô hình làng quê an toàn, tổ dân phố an toàn, thành phố an toàn thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm 12 tiêu chí an toàn và 5 yếu tố cần có, được thực hiện nhằm xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em, đồng thời hướng tới việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và vận động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cộng đồng vào việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại khu vực nông thôn, thành thị, thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, xâm hại tình dục, bạo lực học đường và đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm. Bà Lê Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội sẽ tập trung triển khai các cái hoạt động như là truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng về xây dựng làng quê an toàn và các yếu tố an toàn trong gia đình, xã hội, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các gia đình về xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, diễn đàn trẻ em nhằm tăng cường quyền năng trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Điển hình, cấp thành phố đã thành lập hội đồng tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ cấp thành phố, cấp huyện và cơ sở, đã nhân rộng được 74 tổ tư vấn giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Tất cả nhằm mục tiêu xây dựng một môi trường an toàn, bình đẳng cho sự phát triển của trẻ em gái.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đang tích cực thảo luận về khả năng kết hợp viện trợ quân sự cho Israel với nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine. NBC News đưa tin dẫn lời các quan chức chính quyền và hai nghị sĩ ủng hộ Ukraine thuộc Đảng Cộng Hòa. Các nhà lập pháp của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ ủng hộ việc cung cấp hỗ trợ bổ sung cho Ukraine đã đề xuất cách tiếp cận này như một biện pháp tiềm năng để đảm bảo nguồn tài trợ cho Kiev, bất chấp sự phản đối của một số thành viên Đảng Cộng Hòa.
Cùng với đó, Đức cũng đã công bố viện trợ quân sự bổ sung 1 tỷ euro, tương đương với 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong cuộc chạy đua đẩy mạnh việc cung cấp vũ khí trước mùa đông. Gói viện trợ bao gồm một hệ thống phòng không Patriot bổ sung, theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần trước.
Tổng thống Putin đã đưa ra nhận định mới về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, trong khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đang liên hệ chặt chẽ với các nước hàng đầu trong khu vực để ổn định tình hình. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc xung đột Israel và Hamas cho thấy sự thất bại trong chính sách Trung Đông của Mỹ và gọi việc thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền độc lập là điều cần thiết. Nhà lãnh đạo Nga đưa ra bình luận trên khi gặp Thủ tướng Iraq Mohammad Siyasudani tại Moscow vài ngày sau khi lực lượng Hamas phát động cuộc tấn công lớn vào Israel.
Chính phủ Indonesia trong cuộc họp nội các ngày hôm qua đã chọn giải pháp nhập khẩu nhằm kiềm chế đà tăng giá lương thực thực phẩm, nhất là ngô, đường và gạo. Theo đó, kết luận của họp nội các về giá lương thực thực phẩm, nhất là ngô, đường và gạo, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố chính phủ nước này chọn giải pháp nhập khẩu lương thực nhằm kiềm chế đà tăng giá.
RIA Novosti đưa tin, vào tháng 9, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Brazil đạt mức cao nhất trong 13 năm qua. Cụ thể, các nhà sản xuất dầu của Nga đã xuất khẩu 84.400 tấn dầu thô sang Brazil vào tháng 9, đánh dấu khối lượng vận chuyển dầu thô cao nhất từ Nga sang nước này kể từ tháng 6 năm 2010. Vào thời điểm đó, quốc gia Nam Mỹ này mua 117.800 tấn dầu thô từ Nga. Về mặt tiền tệ, xuất khẩu dầu thô sang Brazil trong tháng 9, lô hàng đầu tiên sau 2 năm tạm dừng, đạt tổng trị giá 48 triệu đô la Mỹ.
Phần Lan cho biết đường ống dẫn khí đầu mối Baltic cùng cáp viễn thông dưới biển kết nối với Estonia đã bị hư hại, nghi do tác động từ bên ngoài. Công ty khí đốt quốc gia Phần Lan Gasgrid sáng sớm ngày 8 tháng 10 dừng vận hành đường ống đầu mối Baltic sau khi phát hiện áp suất đường ống giảm bất thường trong đêm. Đầu mối Baltic có chiều dài 77 km đi dưới vịnh Phần Lan và kết nối giữa Inkoo Phần Lan với Paldiski Estonia.
Bản tin thể thao.
Ở trận giao hữu gặp đội tuyển Trung Quốc thuộc FIFA Day tháng 10, đội tuyển Việt Nam tung ra đội hình xuất phát với trục dọc gồm các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, với đẳng cấp của đội bóng nhỉnh hơn mình tới 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Trung Quốc vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Ngày phút 14, Tan Long đã có pha sút tung lưới Đặng Văn Lâm, nhưng không được công nhận do mắc lỗi trước đó. Phải mãi tới hiệp 2, lỗi bắt người của Tiến Anh tạo điều kiện cho Liu Yang tạt bóng. Wang Qiuming bắt bóng vô lê trong tư thế không ai kèm, ghi bàn mở điểm cho Trung Quốc. Bàn thắng chưa đến thì khó khăn đã thêm chồng chất đối với các cầu thủ Việt Nam. Nguyễn Tiến Linh nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 89 do phạm lỗi với đối phương. Những phút cuối cùng của trận đấu, Trung Quốc dễ dàng có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Về phía Việt Nam, dù thất bại xong, thầy trò huấn luyện viên Chu Xie vẫn cho thấy sự tích cực trong lối chơi kiểm soát bóng của mình khi đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong suốt trận đấu. Ở giải bóng đá giao hữu quốc tế U18 Seoul Cup 2023, các cầu thủ U18 Việt Nam đã có trận ra quân gặp U18 Maroc. Với lực lượng mạnh hơn hẳn, U18 Maroc không khó để giành quyền kiểm soát thế trận. Maroc có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 10 và nhanh chóng tạo ra khoảng cách lên tới 4-0 chỉ trong hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiến hành điều chỉnh về cả nhân sự lẫn chiến thuật. U18 Việt Nam đã thi đấu tốt hơn rất nhiều với hàng phòng thủ được gia cố thêm. Thế nhưng, vẫn phải nhận thêm một bàn thua và khép lại trận đấu với tỷ số 0-5. Ở trận đấu tiếp theo, U18 Việt Nam sẽ gặp đội bóng đến từ châu Âu là U18 Ukraine. Ở vòng 4 giải quần vợt Thượng Hải Master, tài năng trẻ Ben Shelton đã có màn so tài với hạt giống số 6 Yannick Sinner. Chiến thắng 6-2 trong set đầu tưởng như đã mở ra trận đấu dễ dàng cho nhà vô địch China Open. Thế nhưng, Shelton lại không để điều đó xảy ra. Chỉ một game thắng đỡ bóng là đủ để Shelton thắng 6-3 ở set 2 và kéo trận đấu vào set 3 quyết định. Sinner cứu toàn bộ 8 break point để cùng đối thủ bước vào loạt tie break. Ở màn đọ sức này, tay vợt người Mỹ đặt quyết tâm cực cao để mang về chiến thắng 7-5. Thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, Ben Shelton cắt đứt mạch trận bất bại của Sinner và tạo ra cột mốc mới khi lần đầu vào tứ kết mùa giải ATP 1000.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hôm nay ngày 11 tháng 10, Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên lạnh về sáng và đêm, trưa trời hưởng nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 26 đến 27 độ, hướng gió Bắc Đông Bắc đến Nam đạt vận tốc 13 đến 15 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 26 đến 30 km/h.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.